Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phụng Mông Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioi.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 18. Thanh âm trầm thấp, ưu nhã như tiếng đàn hồ cầm. Cái tên vốn ngang phè của ta được hắn gọi, lại cảm giác ngàn hồi trăm chuyện, khiến lòng người xốn xang. Ta cứng ngắc, chôn chân tại chỗ, chậm chạp không dám quay đầu lại. Bởi vì trong trí nhớ của ta, người có thể gọi tên ta êm ái như vậy chỉ có một. Mà lúc này đây, ta không dám quay đầu lại xác nhận. Ta sợ chỉ là huyễn tính của mình mà thôi. Thẳng đến khi người đó đứng trước mặt ta, bóng người trải dài dưới đất, hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Thật là em rồi, thế nào, không nhận ra anh sao?" Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn một bộ dáng đáng tin trong trí nhớ. Nụ cười ấm áp, trong suốt lại tinh khiết, chỉ là khí chất thêm một phần thành thục cùng chững chạc. Ta sửng sốt nửa ngày, rút cuộc nỗ lực khẽ động khóe miệng, nở ra nụ cười. "À ha, cô Viễn à, thật tình cờ lại gặp ở chỗ này." Cô Viễn cũng gật đầu mỉm cười nói: "Ừ, thật là trùng hợp. Em bây giờ thay đổi rất nhiều nha, thiếu chút nữa không nhận ra." Ta cười gượng một tiếng hỏi: "Anh về nước lúc nào?" "Có hơn 2 tháng rồi. Em với An Hảo sao nghỉ đông cũng không về nhà vậy?" Ta ngẩn ra, lại cười khen 2 tiếng. Cái kia, bọn em đi tìm việc làm." Cô Viễn gật đầu: "Không trách được, hiện tại thấy em trưởng thành thật nhiều, thì ra là đã đi làm." Ta vừa định mở miệng nói, Lâm Nhiên bỗng tiến lên, chắn ở giữa ta cùng Tô Viễn. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, quan sát kỹ càng một phen, câu mày, quay đầu lại hỏi ta: "Đây là hòa thượng ở miếu nào?" Ta cứng đờ mặt, hung hăng trừng mắt Lâm Nhiên, kéo hắn đứng qua một bên, lại cười cười với Tô Viễn: "Cái kia, anh tới thành phố A có chuyện gì sao?" "Ừ, có chút công việc." "Được rồi, cho anh số điện thoại của em. Có thời gian hẹn em tới chỗ nào đó, cùng nhau ăn một bữa cơm." Ta gục gặt như gà con mổ thóc, vừa muốn mở miệng trả lời, Lâm Nhiên tiến lên, nắm lấy tay ta, kéo sang một bên. "Xin lỗi, vì phòng ngừa bí mật của công ty bị tiết lộ, nhân viên của công ty cùng nhân viên công ty khác tiếp xúc là có hạn chế." Hồ ngôn loạn ngữ, ta làm gì có nghe nói qua quy định này. Hơn nữa, ta mỗi ngày ở công ty, hết ăn lại uống, có cái bí mật gì có thể để cho người ta biết chứ. Ta trợn trắng mắt không nhìn Lâm Nhiên, vội vàng đọc to Tô Viễn một chủ số, hắn lưu lại, sau đó gọi sang điện thoại ta, ta cũng lưu số của hắn. Nhìn chúng ta đứng một bên, thông thả ôn chuyện, sư phụ nướng thịt không kiên nhẫn nổi, chỉ vào người ta hỏi Tô Viễn: "Vậy thì, tôi nói vị tiên sinh này, ngài biết cái con ngốc này phải không?" Tô Viễn sửng sốt, có chút buồn cười nhìn ta, gật đầu: "Vâng, tôi biết." "À, vậy trên người cậu có mang tiền không?" "Ách, có mang." "Thật tốt quá." Sư phụ kích động, bóp một tiếng, vỗ cái bàn nhỏ, sau đó vươn tay: "Đưa tiền đây." "Ta, sư phụ à, tư thế của ngài thật có phong cách thổ phỉ thời cổ đại nha." Nhìn Tô Viện ánh mắt nghi hoặc, sư phụ chỉ ta cùng Lâm Nhiên: "Hai người kia muốn ăn quệt, nếu biết thì thay bọn họ trả tiền cho tôi đi." Lâm Nhiên vừa nghe, nhướng mày: "Ai nói chúng tôi muốn ăn quệt? Tôi không phải là nói để cô ta ở chỗ này, chờ tôi trở lại lấy tiền sao?" Ta thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ, liền vội vã kéo Lâm Nhiên lại. Tô Viễn nhìn ta ôm nhu cười, sau đó vươn tay, sờ sờ đầu ta: "Lớn như vậy rồi, sao thói quen ra ngoài không mang tiền còn không có sở đây?" Sống mũi thấy cay cay, đột nhiên nhớ tới, lâu thật lâu trước kia, một ngày nào đó, ta đi tới một quán ven đường, ăn xong mới phát hiện, trên người không có mang tiền. Vừa định chùn thì bị ông chủ bắt được, Đang lúc ầm ĩ cãi nhau, một thanh âm trầm thấp uyển chuyển nói: "Tôi trả cho cô ấy." Lúc Tô Viễn mới bước ra ngoài, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, khi ta lần thứ hai gặp lại Tô Viễn sẽ là tình cảm gì. Ta trở thành bạch cốt tinh hăng hái, hắn trở thành tinh anh trong giới thương nghiệp, nói cười điềm đạm. Sau đó, chúng ta trong một lần hợp tác gặp mặt, hai bên mỉm cười gật đầu. Hoặc là ta đã làm mẹ, hắn cũng làm chồng người ta. Ta nắm tay con mình, hắn lại ôm vai vợ, đứng ở đầu đường, yên lặng nhìn nhau. Mà có lẽ cuộc đời này cũng chẳng có ngày gặp lại. Khi ta trở thành một bà lão tóc bạc, ngồi trên xích đu, chậm rãi xem sách, mỉm cười nhớ lại một thiếu niên có nụ cười ấm áp như xuân phong. Ta huyễn tưởng nhiều tràn cảnh như vậy, duy độc không ngờ chúng ta một lần nữa gặp mặt lại là phương thức hệt như vậy. Ta ăn quệt, hắn thay ta trả tiền. Tô Viễn tiếp điện thoại, sau đó cười nhìn ta, khoát tay nói: "Anh còn có chút việc, hôm nào sẽ tìm em với An Hảo." Ta gật đầu, nhìn hắn lên một chiếc xe đậu ven đường rồi mất hút giữa biển người. Lâm Nhiên ở bên cạnh hừ một tiếng: "Đừng xem nữa, trong mắt sắp rớt ra rồi kìa, thật không có tiền đồ." Ta không nhìn hắn, cũng sắp tới giờ đi làm nên hai người liền quay về công ty. Dọc theo đường đi, ta vẫn trầm mặc. Lâm Nhiên cũng không nói gì. Chúng ta cứ như thế, đều tự nghĩ chuyện của mình mà trở về công ty. Cả buổi chiều, ta cũng không biết mình đã làm gì, chỉ là một mực bận rộn, bận đến mức ta đều sắp quên đi mình là ai. Buổi chiều tan tầm, ta không về thẳng nhà mà đi đến hồ phun nước ở quảng trường trung tâm ngồi thật lâu. Mùa hè tới, ở đây sẽ có rất nhiều bồ câu, cũng sẽ có rất nhiều người đem bánh mì đút cho bồ câu. Chúng nó cũng không sợ người, thậm chí có thể đậu trên tay người ta, tranh nhau ăn. Thế nhưng, hiện tại quảng trường rộng lớn lại vắng vẻ, ảm đạm. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng bởi nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khí trời vẫn rất lạnh. Khi ta rốt cuộc cũng kéo lê hai chân về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Vừa mới mở cửa ra, chợt nghe thấy một trận cuồng tiếu đinh tai nhức óc. Ta lại càng hoảng sợ, nhìn bóng lưng hai người trong phòng khách, ngã trái ngã phải, thật lâu cũng không hoàn hồn nổi. Bọn họ rất bình tĩnh, đều vẫy vẫy với ta, sau đó quay đầu, nhìn tivi cười ầm ầm. Trên tivi là bút sách màu tiểu tân ta yêu thích nhất, đang vén váy một cô gái, rất mê đắm nói: "Da thật trắng nha." Ta vươn tay run rẩy chỉ vào cái thân ảnh trang điểm xinh đẹp kia, hỏi: Vì sao Lâm Thiếu Gia lại ở chỗ này?" An Hảo xoa bụng, quay đầu lại nói: "À, hôm nay vốn tưởng đem quần áo với tiền cho ngươi, kết quả Lâm Chim Công nói ngươi đi hẹn hò rồi, vì vậy ta không tới." Sau đó ta cùng An Công Chúa mới gặp như đã quen lâu, tình tình tương tích tương kiến, tâm đầu ý hợp, hận sao lại gặp nhau muộn như thế. Lâm Thiếu Gia bổ sung nói: Đúng. An Công Chúa dùng sức gật đầu. "Vì vậy ta quyết định đem bang phái hai chúng ta mở rộng thành bang ba người." Ta ngất, đây là mớ lộn xộn gì chứ? Bất quá hai người này đều tự kỷ có thừa, quả thật là ngưu tập ngưu, mã tầm mã mà. Thấy ta vẻ mặt hắc tuyến, Lâm Thiếu Gia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vai ta nói: "Ta biết, một người không có ưu điểm gì như ngươi, thấy bên cạnh mình lại có thêm một người quang mang bắn ra bốn phía như ta, tâm lý chắc chắn cảm thấy rất áp lực. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực làm được như An Công Chúa, khẳng định sẽ không kỳ thị ngươi." "Ta phàn ngươi, An Công Chúa cũng đã rất kỳ thị ta rồi." Lâm Thiếu Gia lại mở miệng: "Được rồi, hôm nay ngươi với Lâm Nhiên đi ra ngoài ăn, tiền cơm ngươi trả đúng không?" Ha ha, Lâm Nhiên nhất định không biết giấu mặt rồi đâu, dĩ nhiên lại ra nông nổi để phụ nữ trả tiền cơm. "Tiểu tử à, thật lâu trước kia hắn cũng đã như thế rồi, mà một điểm cũng có cảm thấy mất mặt đâu." Nghĩ tới nghĩ lui, không đúng nha, ta nghi hoặc hỏi: "Vì sao ngươi biết, hôm nay nhất định là ta trả tiền?" Lâm Thiếu Gia đắc ý hất hàm: bởi vì ví tiền của hắn trong tay ta. Nói xong, từ trong túi móc ra một cái bóp da màu đen, rung đùi đắc ý nói: kỳ thật, ta cũng không phải là cố ý muốn lấy. Bất quá gần đây học ảo thuật, đang luyện tập nhanh tay lẹ mắt, cho nên lúc lấy áo khoác của hắn cho ngươi mặc, bất giác thuận tay nhận lấy ví tiền của hắn thôi. Ngươi, cái tên mượn gió bẻ măng, thật đúng là hại chết ta. An công chúa tiến lên, lôi kéo ta đẩy vào phòng bếp. Nhiều lời vô ích, Phương nam nhân, hai chúng ta đều chưa có ăn, ngươi nhanh lên một chút làm món gì đi. Ta ngất, sao An công chúa lại mang về một tên ăn cơm chùa chứ? Chờ ta thật vất vả, nấu được hai món mặn, một bát canh, An công chúa cùng Lâm thiếu gia sớm đã gào khóc, kêu rên thảm thiết. An công chúa gấp một lát khoai tây chiên, biểu môi: thiếu giòn. Lâm thiếu gia gấp một miếng thịt kho cà, nhíu mày: quá béo. Hai ngồi song song, uống một ngụm canh bí đao. Không ngọt. Ta nổi giận: hừ, hai người các ngươi ăn chùa mà còn dám chê bai như thế. Cho dù lòng đầy bất mãn, thế nhân đôi đũa của hai người họ cũng không dừng lại, dùng một loại tư thái cực kỳ ưu nhã như há hoa, rồi lại dùng tốc độ kinh người không thể tưởng tượng, nhanh chóng tiêu diệt hết thức ăn trên bàn. Chờ ta dọn dẹp bếp núc xong xuôi, lại nhắc ghế, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Chỉ còn lại một cái bàn không, ta rốt cuộc khắc sâu nhận thức, vì sao hai người này mới gặp như đã quen lâu. Khó khăn lắm mới hầu hạ bọn họ cơm no rượu say. Lâm thiếu gia quần áo, nón mũ chỉnh tề, cười tẩm tỉm nói hắn phải về nhà. An công chúa sung sướng, ngoắc tay nói trở lại ăn cơm nha. Lâm thiếu gia gật đầu, cười nhìn ta, giơ ngón tay dặn dò: nè, nhớ kỹ khẩu vị của ta tương đối nhạt, chén đũa ta phải rửa riêng, phơi nắng 3 lần. Ta thích ăn thịt kho tàu, canh cá trích đậu hũ. Đột nhiên ta nhớ lần đầu tiên ta cùng An Hảo gặp mặt, nàng lê hoa đáy vũ, nhìn ta phun ra một tràng đồ ăn vặt mà nàng thích. Cho nên ta càng nhận thức sâu sắc thêm một tầng lý do mà hai người này mới gặp như đã quen lâu. Ngươi tưởng ta là ô xin miễn phí hay sao? Thỉnh ngài ngàn vạn lần không cần trở lại, ngàn vạn lần đừng có trở lại. Khi trong nhà chỉ còn lại ta cùng An Hảo, nàng liền mở tivi, xem đĩa bút sách màu tiểu tân. Thấy ta đứng ở một bên, vẫy tay, gọi ta ngồi xuống xem chung. Ta do dự thật lâu, mới mở miệng nói cho nàng: ngày hôm nay ta gặp Tô Viễn. An Hảo sửng sốt, dường như có điểm mất hồn, hỏi: Tô Viễn, nào? Ta trầm mặt nhìn nàng, qua nửa ngày, nàng mới lắp bắp: ngươi nói, Tô Viễn, ngươi, hôm nay gặp anh ấy sao? Ta gật đầu: ừ, hôm nay ra ngoài ăn cùng với Lâm Nhiên gặp mặt anh ấy. Sau đó chúng ta đều trầm mặt, tự cúi đầu không biết nên nói cái gì, chỉ còn lại âm thanh ồn ào từ tivi quanh quẩn khắp phòng. Nhiều năm như vậy chưa từng nhắc tới tên này, mỗi khi có chuyện liên quan đến hắn, hai chúng ta luôn luôn ngầm hiểu ý, quên hắn đi. Ngay cả Kỳ Nghỉ Đông trên Quy Quy biết được tin hắn sắp trở về nước, ta cùng An Hảo cũng cực kỳ ăn ý, đều tự tìm việc làm mà không về nhà. Nói cũng không thể nói, nghĩ cũng không thể nghĩ, chạm đều không thể chạm vào. Bởi vì cái tên kia là một điều cấm kỵ trong hồi ức chung của ta và An Hảo. Một ngày nào đó chạm đến sẽ dời sông, lấp biển. Thế nhưng hôm nay, người ấy, hắn đã trở về.